Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về chương trình năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau đó là các tiết mục, Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Zagreb, cựu Thủ tướng Anh Anthony Blair đã có ý định trở lại Công giáo từ 3 năm nay. Một linh mục dòng Francisco người Bosnia đã khẳng định rằng cha là linh mục Công giáo đầu tiên được cựu Thủ tướng Blair tiết lộ điều này cách đây 3 năm. Theo một tuần báo xuất bản tại thủ đô Zagreb, cha Mario Nezovic đã cho biết rằng Thủ tướng Blair muốn tâm sự về ý định trở lại Công giáo của mình với một linh mục dòng Francisco. Theo vị linh mục này, sở dĩ Thủ tướng Anh muốn nhờ một linh mục Francisco là bởi vì dòng này vẫn còn tồn tại dưới một hình thức nào đó trong Anh giáo. Tuần báo nói trên viết rằng cuộc gặp gỡ không chính thức giữa vị linh mục và Thủ tướng Anh đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ và diễn ra tại dinh Thủ tướng nhân dịp vị linh mục viếng thăm một nhà thờ tại London. Chernyzovic cho biết cựu Thủ tướng Blair hỏi về thủ tục trở lại Công giáo và nhờ cha giúp tìm một người cố vấn cho vấn đề này. Sau 10 năm làm Thủ tướng, ông Blair đã rời bỏ chức vụ vào cuối tháng 6 vừa qua. Mới đây, dường như Thủ tướng Blair cũng đã tiết lộ ý muốn trở lại Công giáo, vốn là đạo của bà Sherry, vợ của ông, và 4 đứa con của ông. Tuy nhiên, phát biểu trên báo Times, vài ngày trước khi mãn nhiệm kỳ, Thủ tướng Blair nói như sau. Tôi không muốn nói đến vấn đề này. Có nhiều điều khó nói, có nhiều điều chưa được giải quyết hoàn toàn. Theo giới thân cận với ông Blair, được báo chí tại Anh trích dẫn, cựu Thủ tướng Anh đã nghĩ đến chuyện trở lại Công giáo từ lâu, nhưng trong suốt thời kỳ làm Thủ tướng, ông không thể thực hiện được ý nguyện đó vì muốn xem vấn đề niềm tin như chuyện riêng tư mà thôi. Tin Argentina. Nạn buôn bán ma túy ảnh hưởng đến tương lai của Argentina. Hồi tuần qua, sau một loạt những vụ giết người xảy ra trong các thành phố lớn, đức cha Hector Agüe, tổng giám mục La Plata, đã cảnh cáo về mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa các vụ bắn giết và việc sử dụng ma túy. Ngài đưa ra nhận xét rằng giới trẻ dính vào ma túy thường cũng rơi vào các hoạt động phạm pháp. Ma túy khiến cho giới trẻ vong thân đến độ chính họ không muốn sống mà cũng chẳng xem mạng sống của người khác ra gì. Đức cha Agüe than phiền về việc chính phủ không có một chính sách rõ ràng để đương đầu với việc phân phối và sử dụng ma túy. Theo ngài, chỉ có các tổ chức tôn giáo mới thực sự quan tâm đến vấn đề và đã tích cực giúp các nạn nhân của tệ nạn này. Dù vậy, vị giám mục này nói rằng việc cai nghiện vẫn quá tốn kém vì con số người nghiện ngập quá cao. Nhắc lại lời của Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc y tế, phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Đức cha Agüe kêu gọi nhà cầm quyền phải quyết tâm chặn đứng nạn buôn bán ma túy. Ngoài ra, vị giám mục này cũng cho biết nhiều cá nhân đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ, cũng dính líu đến tệ nạn này. Ngài kêu gọi dân chúng phải tạo áp lực, buộc nhà cầm quyền phải đưa ra những biện pháp hữu hiệu trong việc bài trừ ma túy. Tin Indonesia. Một tu viện biển Đức đầu tiên vừa được khánh thành tại Kupa, miền Tây Indonesia. Tu viện biển Đức này là kết quả của 10 năm xây dựng của người Indonesia và một số tu sĩ trẻ thuộc tu viện Santa Maria delle Grazie di Orte tại Viterbo, Ý. Cha Mauro Pace, chính xứ Santa Maria Assunte tại Orte, Ý, người cũng đã góp công vào việc xây dựng tu viện nói trên, đã giải thích rằng tại Orte có một tu viện biển Đức đã có từ 300 năm nay. Một nữ tu của tu viện đã đến thăm Indonesia và nhận thấy có thể thành lập một tu viện tại đây. Có nhiều người trẻ Indonesia muốn thử nghiệm đời sống tu trì, do đó được sự cộng tác của người Indonesia, nhà dòng tại Ý đã gửi người sang xây dựng tu viện. Vị linh mục người Ý nói rằng trong hơn 10 năm qua đã có khoảng 30 thiếu nữ gia nhập vào tu viện. tin Atlanta, Hoa Kỳ. Số ơn gọi gia tăng đáng kể tại Tổng giáo phận Atlanta, Hoa Kỳ. Trái với hiện tượng sút giảm linh mục và số người tham dự thánh lễ trên toàn nước Mỹ, tại Tổng giáo phận Atlanta, các nhà thờ luôn đầy người và hiện có trên 50 chúng sinh được thụ huấn. Trong 10 năm qua, số người Công giáo trong Tổng giáo phận này đã gia tăng gấp 2, từ 256.000 người, nay con số này lên đến 600.000 người. Tại nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ trong thành phố Smyrna chẳng hạn, mỗi cuối tuần có 9 thánh lễ, 5 bằng tiếng Anh và 4 bằng tiếng Tây Ban Nha. Hiện nay, Tổng giáo phận có tất cả 262 linh mục phục vụ cho 95 giáo xứ và cộng đồng. Tính trung bình, mỗi nhà thờ có gần 3 linh mục. Đây là một tỷ lệ khá cao so với các giáo phận khác tại Hoa Kỳ. Theo linh mục Luke Bornman, giám đốc ơn gọi của Tổng giáo phận, số giáo sĩ và chúng sinh gia tăng là nhờ hoạt động hữu hiệu của các chương trình cổ vợ ơn gọi của Tổng giáo phận. Ngoài ra, Tổng giáo phận cũng được sự trợ giúp tích cực của tổ chức có tên là Sarah Club, một tổ chức hỗ trợ ơn gọi qua việc cầu nguyện và cấp học bổng. Tin Ấn Độ, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ lên tiếng tố cáo tình trạng tham nhũng và bất công trong xứ sở. Hai ngày trước khi Ấn Độ kỷ niệm 60 năm được giành được độc lập từ Anh quốc, Đức Hồng Y Telesphore Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, mong rằng khẩu hiệu Satyameva Jayate, nghĩa là chỉ có sự thật mới chiến thắng, sẽ không chỉ là một lý tưởng suông mà phải trở thành hiện thực. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu Asia News, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ giải thích như sau. Chúng tôi hãnh diện là người Ấn Độ và chúng tôi đặc biệt hãnh diện vì cha ông chúng tôi đã chọn khẩu hiệu Satyameva Jayate, này được viết trên huy hiệu quốc gia. Tuy nhiên thật đáng buồn, khẩu hiệu này vẫn chỉ là một lý tưởng khi chúng tôi mừng kỷ niệm 60 năm độc lập. Xin Thiên Chúa là đứng hướng dẫn lịch sử, biến lý tưởng này thành hiện thực cho mẫu quốc Ấn Độ, yêu dấu của chúng tôi. Đức Hồng Y Topo ghi nhận rằng phần lớn những lợi nhuận kinh tế không đến tay người nghèo, và như vậy khoảng cách giữa giàu nghèo ngày càng gia tăng. Hệ thống phân phối tài sản không hữu hiệu. Vì tình trạng tham nhũng cho nên người nghèo không hưởng được những thành tựu kinh tế. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết chỉ 4 ngày trước khi bị ám sát, Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc, đã cảnh cáo về con quỷ tham nhũng. Con quỷ này ngày càng lớn mạnh và trở thành lời nguyền rủa cho xã hội Ấn Độ. Tham nhũng đang đục khoét nền móng của công lý trong xã hội dân chủ. Đức Hồng Y Topo khẳng định như sau, không thể có hòa bình nếu không có công lý. Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đề cập đến luật chống cải đạo và vấn đề bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Ngài ghi nhận rằng chỉ có một vài nhóm thiểu số quá khích có hành động bạo động đối với các tín hữu Kitô, và cũng chỉ có 7 tiểu bang trên toàn quốc có luật cấm cải đạo. Do đó không thể nói rằng chính phủ liên bang phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, vị Hồng Y này khẳng định rằng bao lâu chân lý, công bình và hòa bình chưa đồng hành với nhau, thì xét trong tổng thể, Ấn Độ vẫn chưa phải là một đại cường quốc xứng với khẩu hiệu, chỉ có sự thật mới chiến thắng. Tin Islamabad, Pakistan. Các gia đình Kitô tại thành phố Peshawar đang sống trong sợ hãi sau khi nhận được những lá thư nặc danh hăm dọa tấn công nếu họ không gia nhập Hồi giáo. Trong khóa họp của Quốc hội Pakistan ngày 10 tháng 8 vừa qua, ông Pervez Masjid, một dân biểu đại diện cho một nhóm thiểu số tại Quốc hội, đã lên tiếng tố cáo tình trạng bị đe dọa trên đây của các tín hữu Kitô. Dân biểu Masjid trưng dẫn lá thư viết tay với những lời lẽ hăm dọa và đầy những khẩu hiệu sặc mùi thánh chiến cũng như chống lại những người ngoài Hồi giáo và Hoa Kỳ. Ông Masjid đọc một đoạn trong lá thư như sau. Tất cả các ngươi được kêu gọi hãy chối bỏ Kitô giáo và gia nhập Hồi giáo để có một chỗ cư ngụ trên thiên đàng. Nếu không, vào ngày 10 tháng 8 này, cộng đồng các ngươi sẽ bị phá hủy và các ngươi phải chịu trách nhiệm về những mất mát về nhân mạng và tài sản. Hãy chuẩn bị vì đây không phải là một lời đe dọa suông. Những người ôm bom tự sát của chúng tôi sẽ giết các ngươi. Ông Masjid cho biết chính phủ hứa sẽ quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, các tín hữu Kitô tại Peshawar đang sống trong lo sợ. Đây không phải là lần đầu tiên các tín hữu Kitô tại Pakistan bị đe dọa. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, các tín hữu tại làng Shantinaga thuộc huyện Khanevan, phía nam tỉnh Punjab, cũng nhận được những lá thư đe dọa tương tự. Ngoài ra, trước đó, các tín hữu Kitô tại một số nơi khác cũng đã từng bị đe dọa như vậy. Trở lại tin Ấn Độ, hàng triệu tín hữu Công giáo ở phía nam Ấn Độ tham dự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ. Khoảng 1,5 triệu người Công giáo đã chen nhau trong các đường phố chật chội tại thành phố Tuticorin ở miền nam Ấn Độ để mừng lễ Đức Bà xuống tuyết, được cử hành vào ngày 5 tháng 8 hàng năm. Thành phố cảng này cách thủ đô Delhi khoảng 2,700 cây số về phía nam. Những người tham dự cuộc rước kiệu đã dâng hoa lên tượng Đức Mẹ được đặt trên một chiếc xe hoa khổng lồ. Đa số khách hành hương đến từ toàn tiểu bang Tamil Nadu, cũng có nhiều du khách đến từ Anh Quốc, Canada, Malaysia, Singapore và Sri Lanka. Cuộc lễ mừng Đức Bà xuống tuyết đã kéo dài 10 ngày. Cuộc rước kiệu phải mất 5 tiếng đồng hồ để đi xuyên qua một đoạn đường dài 3 cây số trước khi trở về nhà thờ chính tòa. Trong thành phố chuyên nghề đánh cá này, đa số dân chúng theo Công giáo và lòng sùng kính Đức Mẹ cũng cổ xưa như chính niềm tin của người dân, vốn đã được Thánh Francisco Xavier truyền đạo từ năm 1542. Những cuộc rước kiệu như thế không diễn ra hàng năm. Cuộc rước kiệu đầu tiên diễn ra hồi năm 1806, và cuộc rước kiệu năm nay là lần thứ 14. Nhà thờ Đức Bà xuống tuyết đã được xây cất vào năm 1582 và được nâng lên bậc vương cung thánh đường vào năm 1982. Theo ban tổ chức, cuộc rước kiệu ít được thực hiện vì lý do tốn kém. Phải mất khoảng 50,000 Mỹ Kim để chuẩn bị chiếc xe hoa. Ngoài ra, còn phải chi gần 500,000 Mỹ Kim cho việc chuẩn bị đường xá. Được biết, tượng Đức Bà xuống tuyết trước kia thuộc một nữ tu viện Thánh Augustino tại Manila, Phi Lục Tân. Vào năm 1555, bức tượng đã được đưa bằng tàu đến Tuticorin theo thỉnh cầu của chính Thánh Francisco Xavier.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về chương trình năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, tại một ngôi làng nhỏ ở miền nam nước Pháp tên là Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ 14 tuổi mù chữ tên là Bernadette Soubirous. Từ đó cho đến nay đã diễn ra 134 cuộc hành hương toàn quốc, quy tụ đông đảo giáo dân từ khắp nước Pháp. Ngoài ra, mỗi năm có đến hàng triệu người tìm đến trung tâm thánh mẫu này. Để kỷ niệm đúng 150 năm ngày Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette, giáo hội tại Pháp sẽ cử hành một năm thánh, được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 tới đây, nhằm lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Để hiểu rõ ý nghĩa cũng như chương trình của năm thánh này, chúng tôi xin trích đọc bài phỏng vấn linh mục Raymond Zambelli, giám đốc trung tâm hành hương Lộ Đức, được đăng trên báo Tương Lai số ra ngày 14 tháng 8 vừa qua. Theo cha Zambelli, năm thánh là cơ hội lịch sử để tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành mà hàng triệu triệu khách hành hương đã lãnh nhận được từ 150 năm qua. Ngoài ra, đây cũng là dịp để trở lại với cội nguồn sứ điệp của Đức Mẹ và nhận ra vẻ đẹp, tính thời sự của sứ điệp này. Cha Zambelli nói như sau. Trong một thế giới mất định hướng khiến cho nhiều người thời đại phải đi tìm kiếm cho mình những điểm quy chiếu, thì Lộ Đức có thể được xem như một nơi ưu biệt được củng cố đức tin và niềm hy vọng, cũng như, một lần nữa, học biết yêu thương tha nhân. Trong bối cảnh đó, năm thánh 2008 sẽ làm cho Lộ Đức được nổi bật lên như một nguồn suối và một ngọn đèn pha cho vô số người từ khắp năm châu tìm đến đây mỗi năm. Khi được hỏi về chủ đề của năm thánh, Linh Mục Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức cho biết như sau. Năm Thánh 2008 không chỉ nhằm mục đích tưởng niệm việc Đức Mẹ hiện ra. Thật vậy, biến cố này nhắm đến tương lai nhiều hơn. Chính vì thế mà chủ đề chính của Năm Thánh sẽ là vai trò của Lộ Đức bên trong điều được gọi là một cuộc phúc âm hóa mới. Cha Zambelli giải thích rằng, trong 150 năm phát triển, Trung tâm Lộ Đức đã đi sâu vào nhiều lĩnh vực hoạt động của giáo hội như hòa bình thế giới, gặp gỡ liên tôn, đối thoại đại kết Kitô giáo, chăm sóc bệnh nhân, nhất là những người khuyết tật hay bị đẩy ra bên lề xã hội, mục vụ cho giới trẻ v.v. Nói về việc chuẩn bị Trung tâm Thánh Mẫu để đón tiếp khách hành hương trong Năm Thánh 2008, Linh Mục Giám đốc Trung tâm cho biết như sau. Từ nhiều năm nay, các cơ sở của Trung tâm đang chuẩn bị tinh thần để cử hành Năm Thánh bằng cách đào sâu những dấu chỉ có thể thấy được trong sứ điệp của Đức Mẹ. Những dấu chỉ cụ thể đó là nước, ánh sáng, hang đá, việc phục vụ các bệnh nhân và lời mời gọi sám hối. Ngoài ra, các cơ sở của Trung tâm cũng được trùng tu hay tái cấu trúc để có thể đón tiếp số lượng khách hành hương ngày càng gia tăng. Riêng bên trong Vương Cung Thánh Đường Mân Côi đã được hoàn toàn tân trang. Hiện nay, Trung tâm cũng đang hiện đại hóa hệ thống ánh sáng và âm thanh trong Vương Cung Thánh Đường Hầm Thánh Pio X. Ngoài ra, theo cha Zambelli, Trung tâm cũng dự trù làm một con đường năm thánh. Đây là con đường mà mỗi khách hành hương đều được mời gọi đi qua. Con đường này khởi sự từ nhà thờ giáo xứ Lộ Đức để nhớ lại việc Thánh nữ Bernadette đã chịu phép rửa. Sau đó, khách hành hương sẽ dừng lại tại nơi thường được gọi là Cacho, tức nhà tù. Đây là một nhà tù cũ mà sau khi phá sản, phải bán đi nhà máy xây lúa, gia đình Subiru đã đến tá túc. Chính trong thời gian cư ngụ trong ngôi nhà tù cũ này mà Thánh nữ Bernadette đã được Đức Mẹ hiện ra. Một chặng dừng chân khác trên con đường Năm Thánh sẽ là nhà vãng lai của một dòng nữ, nơi Thánh nữ Bernadette rước lễ vỡ lòng. Cuối cùng, điểm đến của con đường Năm Thánh dĩ nhiên chính là hang đá Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra. Theo dự trù, vào tháng 7 năm 2008 sẽ có một số chương trình đặc biệt dành cho giới trẻ, phù hợp với Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ diễn ra tại Sydney, Úc Đại Lợi, cũng trong thời gian đó. Mục đích của những chương trình đặc biệt này là để giúp cho rất nhiều bạn trẻ Âu Châu, vì nhiều lý do không thể đến Sydney được, cũng có thể thông hiệp với biến cố này qua các sinh hoạt được tổ chức tại Lộ Đức. Một cách cụ thể, ngoài các giờ thiêng liêng, sẽ có những sinh hoạt văn nghệ được lồng vào tinh thần của Năm Thánh. Mục vụ cho giới trẻ, đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Ngoài các bệnh nhân, người ta luôn thấy có đông giới trẻ tham dự các cuộc hành hương tại đây, nhất là trong tư cách thiện nguyện viên phục vụ các bệnh nhân. Trong cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 134 này, giới trẻ cũng được quan tâm một cách đặc biệt. Trong bài chia sẻ ngày 12 tháng 8 vừa qua, cha Guy Gilbert, vị linh mục chuyên làm mục vụ với thanh thiếu niên đường phố, đã kêu gọi các bậc phụ huynh hãy trở thành những quyển giáo lý sống động cho con cái mình. Ngoài ra, đức cha François Dutel, trưởng phân bộ nói tiếng Pháp tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh, cũng đã kêu gọi giới trẻ hãy đi thêm một bước nữa trong sự trao ban bằng cách tha thứ cho người khác. Lộ Đức vẫn mãi mãi trẻ trung và vẫn thu hút giới trẻ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Thank you. chức linh mục. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Dưới chân thập giá, dâng tiếng lên Chúa Cha, tấm thân không hồn của Chúa Giêsu, mẹ Maria đã bổ túc cho chính chức vụ tư tế của con mẹ. Mẹ là mẹ của chức vụ tư tế chung của mọi tín hữu. Nhưng đâu là vai trò của mẹ đối với chức vụ tư tế thừa tác? Các bí tích đều trực tiếp bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Chính Ngài là đấng trực tiếp thiết lập các bí tích. Do đó, liệu chúng ta có thể nói rằng mẹ là mẹ các bí tích hay mẹ của chức linh mục thừa tác không? Thật ra, giám mục mới thực sự là một người cha, bởi vì Ngài thông truyền chức linh mục. Giám mục là cha vì liên kết với Chúa Giêsu. Khi chúng ta gọi giám mục là cha, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang gọi Chúa Giêsu là cha. Chúng ta thưa với Chúa Giêsu là bởi vì chính với tư cách là một khí cụ ơn thánh mà giám mục thông truyền chức linh mục. Giám mục thông truyền chức linh mục nhân danh Chúa Giêsu và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, vị đại diện của Chúa Giêsu. Như vậy, xét theo chức linh mục thừa tác, có một mối dây liên kết trực tiếp giữa linh mục, giám mục và Đức Giáo Hoàng. Hiển nhiên là linh mục liên hệ trực tiếp với vị chủ chăn giáo hội hoàng vũ hơn người giáo dân. Chức tư tế thừa tác của linh mục liên kết họ trực tiếp với giám mục, và như vậy cũng nối kết họ với Đức Giáo Hoàng. Đây là lý do tại sao linh mục phải vâng phục giám mục và Đức Giáo Hoàng. Hiểu như thế về chức linh mục thừa tác, có lẽ chúng ta sẽ bảo rằng mẹ Maria không phải là mẹ của chức linh mục thừa tác. Thật ra, vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu và bởi Chúa Giêsu là linh mục tối cao, cho nên mẹ cũng là mẹ của chức linh mục của Chúa Giêsu. Là mẹ Thiên Chúa, mẹ là mẹ của chức linh mục của Chúa Giêsu, bởi vì chức linh mục này là của con yêu dấu của mẹ. Thiên Chúa muốn mẹ cùng đi với Chúa Giêsu trọn con đường thập giá. Nếu mẹ chỉ là mẹ của thân xác Chúa Giêsu, thì mẹ sẽ không là mẹ Thiên Chúa. Ngay cả trong ngôn ngữ loài người, chúng ta không thể bảo một người đàn bà chỉ là mẹ về phương diện thể xác của con mình, mà là mẹ của cả con người. Chính vì thế, mà tại công đồng Ê-phê-sô, giáo hội đã khẳng định rằng mẹ là mẹ Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu con mẹ là ngôi hai Thiên Chúa. Là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ không thể dửng dưng với công việc của Ngài. Mẹ liên kết với hoạt động tư tế của Chúa Giêsu và mẹ có nhiệm vụ phải hoàn tất công việc tư tế ấy của Ngài. Nếu mẹ là mẹ của chức linh mục của Chúa Giêsu, mẹ cũng đương nhiên là mẹ của chức linh mục thừa tác, bởi vì chức linh mục thừa tác trực tiếp xuất phát từ Chúa Giêsu. Do đó mẹ cũng đương nhiên là mẹ của các bí tích. Để hiểu được tại sao mẹ là mẹ của các bí tích và của chức linh mục thừa tác, chúng ta cần nhớ lại rằng mẹ đã được ủy thác làm mẹ Thánh Gioan khi Thánh Nhân đã là linh mục của Chúa Giêsu. Mẹ được trao phó cho Thánh Gioan sau khi Chúa Giêsu đã thiết lập thánh thể và chức linh mục thừa tác. Và đây chính là thánh ý Thiên Chúa. Thánh Gioan đã thực sự là linh mục khi Ngài được trao phó cho mẹ như một người con. Như thế, mẹ Maria là mẹ của Thánh Gioan bởi vì Thánh Nhân đã được liên kết với Chúa Giêsu trong chức linh mục. Mẹ không thể là mẹ của Thánh Gioan nếu không phải là mẹ của Thánh Gioan linh mục. Để hiểu được tại sao mẹ là mẹ của chức linh mục thừa tác, có lẽ chúng ta cần phải ôn lại mối dây liên kết giữa mẹ và bí tích thánh thể. Thật thế, bí tích thánh thể là chìa khóa giúp chúng ta hiểu được mọi bí tích khác. Chính qua thánh thể mà chúng ta cần nhận ra mối dây liên kết giữa mẹ Maria và chức linh mục thừa tác. Mẹ liên kết với Thánh Thể một cách vô cùng đặc biệt, bởi vì đây là bí tích duy nhất được Chúa Giêsu thiết lập trực tiếp cho mẹ. Mẹ Maria không cần phép rửa, mẹ cũng chẳng cần các bí tích khác như thêm sức, hòa giải hay sức dầu bệnh nhân, và ngay cả bí tích hôn phối. Dĩ nhiên, đã có hôn phối giữa mẹ và Thánh Giuse, nhưng điều đó đã xảy ra trước Chúa Kitô, trước mầu nhiệm thập giá và trước cả bí tích hôn phối. Do đó, Thánh Thể thực sự là bí tích mà mẹ đã lãnh nhận, và bí tích này đã được trao ban cho mẹ một cách đặc biệt. Chính mẹ đã hình thành thân xác của Chúa Giêsu. Khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã đền bù cho mẹ gấp trăm. Mẹ Maria trao ban thịt và máu cho con mẹ. Để đền đáp, Chúa Giêsu trao ban lại cho mẹ thịt máu này. Đây chính là ý nghĩa của bí tích Thánh Thể đối với mẹ Maria. Nếu bí tích Thánh Thể được trao ban cho mẹ một cách đặc biệt như thế, mẹ liên kết với các bí tích cũng một cách đặc biệt. Mẹ đón nhận Thánh Thể như một mảnh đất tốt để bí tích này mang lại tất cả mọi hoa trái trong mẹ. Chỉ có nơi mẹ, Thánh Thể mới mang lại tất cả mọi hoa trái mà thôi. Chỉ có mẹ mới kết hợp với Chúa Giêsu bằng một cách thế mà không ai có thể có được. Chính sự kết hợp này cho phép chúng ta hiểu được công việc mà Chúa Giêsu muốn cùng với mẹ Maria thực hiện qua các bí tích. Dĩ nhiên, bí tích là bí tích của Chúa Giêsu và của Giáo hội. Nhưng bí tích lại càng là bí tích của Chúa Giêsu và mẹ Maria hơn. Bí tích Thánh Thể, vì là hy lễ của Chúa Giêsu và Giáo hội, cũng là hy lễ của Ngài và của mẹ Maria vì chúng ta. Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta có thể hiểu được mẹ Maria liên kết với các bí tích khác, và đặc biệt với chức linh mục thừa tác, để các linh mục được lãnh nhận chức linh mục của Chúa Giêsu một cách sung mãn. Chức linh mục thừa tác là một khí cụ với những năng lực vô song, và năng lực vô song ấy tùy thuộc ở tình yêu của các linh mục đối với Chúa Giêsu. Mẹ Maria biết rõ điều đó. Mối quan tâm duy nhất của mẹ là làm cho chức linh mục của Chúa Giêsu được Thánh Gioan cũng như các linh mục của Giáo hội lãnh nhận, đạt được sự sung mãn. Mẹ Maria là mẹ các linh mục theo ý nghĩa ấy. Mẹ luôn luôn có đó để nhắc nhở cho các linh mục rằng họ đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu một món quà cao quý, rằng họ không thể chôn vùi món quà ấy mà phải trân quý và làm cho nó được sung mãn. Mẹ Maria cho phép các linh mục là con cái mẹ hiểu được tính cách cao quý độc nhất vô nhị của món quà ấy. Mẹ cho phép các linh mục hiểu rằng chức linh mục này là để tôn vinh Chúa Cha. Do đó, các linh mục phải cùng với Chúa Giêsu tận hiến hoàn toàn cho Chúa Cha. Chính mẹ cho phép các linh mục hiểu được đòi hỏi của sự độc thân, tinh thần khiết tịnh mà họ phải sống để được kết hiệp với cội nguồn là chính Chúa Giêsu. Mẹ cho phép các linh mục hiểu rằng công việc của họ không phải là công việc riêng của họ, mà là công việc mà Chúa Giêsu thực hiện qua họ. Linh mục phải hiểu rằng công việc chính của họ là cầu nguyện. Điều đó cũng có nghĩa là chức linh mục thừa tác thiết yếu là một chức linh mục của tình yêu, của khẩn cầu, của chiêm niệm. Linh mục phải mang tất cả nỗi khốn khổ của nhân loại lên Chúa Cha. Linh mục phải hiểu rằng nỗi khốn khổ ấy chỉ được Chúa Giêsu đón nhận trong Thánh Thể. Như vậy, Thánh Thể phải là trọng tâm của đời sống linh mục. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008, theo chủ đề, chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần, đấng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 1, câu 8. Nội dung của sứ điệp gồm có 8 số như sau. Thứ nhất, về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Số 2, lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Số 3, biến cố hiện xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của giáo hội. Số 4, Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và là nguyên lý của sự hiệp thông. Số 5, Chúa Thánh Thần, vị thầy nội tâm. Số 6, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Số 7, sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Và số 8, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Chúng ta đã đọc được 5 số của sứ điệp này. Hôm nay, chúng ta hãy đọc số 6 của sứ điệp, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nói về hai bí tích này trong việc ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tín hữu. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúng con có thể thắc mắc, làm sao chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần canh tân và lớn lên trong đời sống thiêng liêng? Câu trả lời, như chúng con đã biết, là chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần canh tân nhờ qua các bí tích. Bởi vì đức tin sinh ra và được mạnh mẽ trong chúng ta nhờ qua những bí tích, nhất là các bí tích của việc khai tâm Kitô, bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, là những bí tích bổ túc cho nhau và không thể bỏ qua được. Đức Thánh Cha nhắc lại nơi đây sách giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1285. Sự thật này về ba bí tích vào khởi đầu thực thể Kitô chúng ta, có lẽ đã bị lãng quên trong đời sống đức tin của không ít người Kitô. Những người Kitô này xem các bí tích vừa nói trên như là những việc đã được thực hiện trong quá khứ, nhưng không còn ảnh hưởng gì thật sự trên cuộc sống hiện tại. Giống như những gốc rễ không còn nhựa sống nữa. Xảy ra là sau khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức, nhiều người trẻ sống lìa xa với đời sống đức tin, và có những người trẻ không lãnh nhận bí tích thêm sức nữa. Nhưng chính với bí tích rửa tội và thêm sức, rồi tiếp tục sau đó với bí tích thánh thể, mà Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những con cái của Thiên Chúa Cha, anh chị em với Chúa Giêsu, thành phần của giáo hội. Trở nên những kẻ có khả năng làm chứng thật sự cho tin mừng, những kẻ được nếm hưởng niềm vui đức tin. Vì thế, Cha mời gọi chúng con hãy suy nghĩ về tất cả những gì Cha viết cho chúng con nơi đây. Ngày hôm nay, thật là hết sức quan trọng để tái khám phá bí tích thêm sức và tìm gặp lại giá trị của bí tích thêm sức này cho sự trưởng thành thiêng liêng của chúng con. Ai đã lãnh nhận hai bí tích rửa tội và thêm sức? Hãy nhớ rằng mình đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ngự trong người đó. Ước gì đương sự luôn ý thức về điều này. Và hãy làm sao cho kho tàng trong đương sự được trổ sinh những hoa trái thánh thiện. Ai đã được rửa tội nhưng chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, thì hãy chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức này. Vừa biết rõ rằng như thế mình được trở nên người Kitô trọn vẹn. Bởi vì bí tích thêm sức làm cho nên trọn ân sủng của bí tích rửa tội. Bí tích thêm sức ban cho chúng ta sức mạnh để đặc biệt làm chứng và tôn vinh Thiên Chúa với trọn cả đời sống chúng ta. làm cho chúng ta xác tín tận trong thâm tâm mình thuộc về giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, mà tất cả chúng ta là những thành phần sống động, liên đới với nhau. Khi để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có thể góp phần của mình vào việc xây dựng giáo hội nhờ những ơn đoàn sủng Thiên Chúa ban cho. Bởi vì mỗi người đều được ban cho một ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần để mưu cầu ích lợi chung. Thứ nhất Corinto chương 12 câu 7. Và khi Chúa Thánh Thần hoạt động, thì Ngài mang đến trong tâm hồn những hoa trái của Ngài. Đó là tình thương, niềm vui, hòa bình, sự kiên trì, sự thân ái, lòng tốt, sự trung tín, sự dịu dàng, sự làm chủ bản thân. Thư Galata chương 5 câu 22. Với tất cả những ai trong chúng con chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, Cha thân ái gửi lời mời gọi hãy chuẩn bị lãnh nhận bí tích này với sự trợ giúp của các linh mục có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho chúng con. Đây là một dịp đặc biệt của ân sủng mà Chúa ban cho chúng con đừng để uổng mất. Cha muốn thêm vào đây một lời về bí tích thánh thể. Để lớn lên trong đời Kitô thì cần phải nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu Chúa Kitô. Quả thật, chúng ta đã được rửa tội và đã lãnh nhận bí tích thêm sức để tiến đến lãnh nhận bí tích thánh thể. Nguồn mạch và chốc đỉnh của đời sống giáo hội, bí tích thánh thể là một lễ hiện xuống mãi mãi. Bởi vì mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần đứng kết hiệp chúng ta sâu xa hơn với Chúa Kitô và biến đổi chúng ta trong Chúa. Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng con tham dự thường xuyên vào việc cử hành thánh thể, nếu chúng con dành một chút thời gian của chúng con cho việc tôn thờ thánh thể, thì từ nguồn mạch tình yêu là bí tích thánh thể này, chúng con sẽ có niềm vui nhất quyết dấn thân sống theo tin mừng. Đồng thời chúng con cảm nghiệm được rằng, ở đâu sức con người chúng con không thể làm được, thì ở đó Chúa Thánh Thần là đứng đến biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta có tràn đầy sức mạnh của Ngài, và làm cho chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa Kitô phục sinh, những nhân chứng tràn đầy sức hăng say truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, đó là số 6 của Sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức ở Sydney, Úc Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.
Hôm nay chúng ta hẳn có vô số những chứng nhân, nhưng chỉ cần nêu lên một vài nhân chứng được xem là tiêu biểu. Có thể bắt đầu bằng chính chứng nhân của Thánh Phaolô: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Như Thánh Francisco Assisi, Ngài cầu nguyện Đức Kitô ở Thánh đường Thánh Damiano. Lạy Chúa cao quang, xin đến soi sáng cảnh tâm tối của tâm hồn con. Xin ban cho con một đức tin chân thực, một lòng trông cậy vững bền, một lòng mến yêu toàn hảo. Xin Chúa cho con cảm nhận và hiểu biết, để con có thể thực thi thánh ý Chúa, là thánh ý không bao giờ làm con lầm lạc. Amen. Lutero: chỉ có một niềm tin độc nhất và duy nhất trong tâm hồn tôi, đó là tin vào Chúa Kitô. tất cả suy tư thần học của tôi phát sinh từ đức tin này. Tôi cảm nhận và xét xem ngày đêm xuyên qua đức tin và sáng tác trong đức tin ấy. Nhưng từ sự khôn ngoan cao cả, bao la và sâu thẳm đó, tôi vẫn không biết gì hơn ngoài một vài mảnh vụn chân lý mong manh, nghèo nàn. Có Đức Kitô là có tất cả. Nếu còn Chúa Kitô, mọi cái vẫn còn và có thể tìm thấy. Và những người trong thời đại chúng ta, như một bài ca của những người Kitô hữu da đen ở Bắc Mỹ. Ai đã tìm kiếm tôi khi tôi lưu lạc? Ai giúp tôi đang nặng gánh giữa cuộc đời? Ai dẫn lối tôi đi về nẻo công chính? Ai đặt tôi trên nền nhà vững chãi? Tôi biết đó là Đức Giêsu, tôi biết đó là Chúa của tôi. Một giám mục người Mali vừa mới mừng lễ ngân khánh linh mục. Tôi mãi chọn Đức Giêsu Kitô như một tình yêu trong tâm hồn tôi, một niềm hy vọng trước mắt tôi, một con đường và một ngọn đèn chiếu sáng trên mọi nẻo đường mà ước vọng rao truyền phúc âm và tình huynh đệ còn dẫn bước tôi đi nhân danh Ngài. Karl Kraner có thể yêu mến Đức Giêsu bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào. Người ta đọc Kinh Thánh y như hai người tình đang nhìn nhau và sống chung với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Người ta thực sự nghe Ngài nói với mình một điều gì đó, và đó là sự sống, hơi thở của mình. Và nếu không có Ngài ở đấy, thì mình không là gì hết. Trong mối tình, người ta ấp ủ hướng về Ngài. Đức Giêsu trở thành đấng tuyệt đối cụ thể. Qua tất cả các nhân chứng ấy, Đức Giêsu Kitô là nguồn sống, ánh sáng và sức mạnh cuộc đời như vị giám mục người Phi Châu mà chúng ta vừa nhắc đến. Điều đó không lạ lùng hay sao? Nhưng chúng ta cũng có thể lấy lại lời phúc âm Thánh Gioan. Đức Giêsu là đường và là sự thật của đời sống. Nói cách khác, tất cả những người được gọi là Kitô hữu này kinh nghiệm rằng đời họ có một ý nghĩa, tìm được ý nghĩa trọn vẹn. Khi họ quyết tâm sống theo Đức Giêsu, bước theo vết chân Ngài, đi theo Ngài, đối với họ, đó là ý nghĩa đầu tiên khi nói đến việc thuộc về Đức Giêsu Kitô, tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhưng vẫn còn cần phải đi xa hơn nữa. Tin Đức Giêsu Kitô. Một lối nói như thế nghĩa là gì? Tin ai là phó thác vào họ, không hậu ý, không giới hạn. Khi nói tôi tin bạn, là nói chắc chắn rằng tôi có thể dựa vào bạn và bạn sẽ không bỏ tôi. Tôi không hoài nghi gì về việc bạn sẽ luôn ở bên cạnh tôi và tôi có thể luôn trông chờ vào bạn. Đó đúng là điều mà Kitô hữu nói với Đức Giêsu và nói về Đức Giêsu. Mỗi người mỗi cách. Nhưng mọi người đều tìm cái gì đó hay ai đó có thể soi sáng dẫn lối họ trong cuộc sống. Một số người tin rằng họ sẽ không thất vọng, những thắc mắc của họ sẽ có câu trả lời. Những ai tin Đức Giêsu thì nghĩ rằng họ tìm được tất cả những điều đó trong lời dạy, gương lành và đời sống của Đức Giêsu. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Một số người lại còn đi đến việc hy vọng vào đời sau, hy vọng vượt qua được tất cả những gì làm trở ngại cho việc hoàn thành viên mãn cuộc đời họ, kể cả sự chết. Họ tuyên xưng niềm hy vọng vào một sự cứu độ, cứu khỏi điều ác, mọi điều ác. Khi Kitô hữu tin rằng họ tin Đức Giêsu Kitô, thì thực sự họ xác quyết rằng Ngài có thể mang lại tất cả những gì họ chờ mong. Nhưng hơn thế nữa, điều Ngài đem lại vượt quá mọi điều họ hy vọng. Điều mà mắt con người chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, tâm tư họ chưa từng nghĩ đến, đó là những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai thương mến Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Cuối cùng, một số người ý thức rằng không thể nói đến cứu độ khi không có một đấng cứu độ. Vì ơn cứu độ là điều mà mình không tự ban cho mình được. Và trong ý nghĩa đó, họ đã đi đến việc nói đến Thiên Chúa. Vì nói cho cùng, còn cái gì khác để quy chiếu ngoài thực thể này? Thực thể toàn thiện, toàn năng mà cuộc sống con người và những vấn nạn cuộc đời đang thắc mắc. Thực thể ấy có hiện hữu không? Là ai? Thực thể mà những ai tin nhận nói rằng vừa hoàn toàn khác với tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm được, lại vừa gần gũi chúng ta, ân cần lo lắng cho chúng ta. Đối với Kitô hữu, tin Đức Giêsu Kitô đúng là xác quyết rằng nhờ Ngài và trong Ngài, chính Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta khuôn mặt ân phúc của Ngài. Thiên Chúa tự thân đến gần chúng ta, tự mặc khải như một Thiên Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa ở với chúng ta như là Chúa của con người.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, báo chí Việt Nam trong cũng như ngoài nước đều nói đến thảm kịch xảy ra cho một cô gái Việt lấy chồng đại Hàn. Người phụ nữ Việt Nam có tên là Huỳnh Mai đã được tìm thấy chết trong tầng hầm căn nhà của người chồng đại Hàn 8 ngày sau khi bị giết. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy 18 chiếc xương sườn của người phụ nữ đã bị đánh gãy. Sự kiện này đã được một đài truyền hình tại Đại Hàn loan tải vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Hàng triệu khán giả Đại Hàn vừa kinh hoàng vừa căm phẫn. Với tựa đề "Nỗi đau của gia đình cô dâu 400 đô", báo điện tử VN Express đã cho biết về lai lịch của người phụ nữ Việt Nam này như sau. Gia đình Huỳnh Mai sống tại một thôn ấp nghèo thuộc xã Kiên Giang. Nhà nghèo, Huỳnh Mai đã phải bỏ học từ năm lớp 7, và cũng từ đó Mai phải đi làm thuê làm mướn cùng cha mẹ. Năm 15 tuổi, Mai đi làm cho một công ty thủy sản ở Cà Mau. Được một thời gian, cô lại về làm công nhân cho một xưởng chế biến gỗ ở Bình Dương. Cuối năm vừa qua, do mai mối, Mai lấy chồng Hàn Quốc. Đám cưới cũng được tổ chức tại nhà hàng. Tang tiệc, phía môi giới gọi nhà gái lại và cho xem một phong bì có 400 mỹ kim. Nhưng lại đến lễ phí, họ lấy đi một nửa số tiền. Ngày 22 tháng 3 năm 2006, Huỳnh Mai lên máy bay sang xứ người làm dâu. Thỉnh thoảng người phụ nữ có gọi điện thoại về nhà để hỏi thăm sức khỏe mọi người, nhưng tuyệt nhiên không nói đến đời sống hôn nhân của mình. Bỗng nhiên ngày 12 tháng 7 vừa qua, công an tỉnh đến nhà thông báo rằng chị đã bị chính người chồng sát hại. Thật ra, trong lá thư cuối cùng của mình, Huỳnh Mai cho biết, do bất hòa với chồng, cho nên sang Nam Hàn chỉ được đúng 2 tháng, chị đã muốn quay về Việt Nam. Chị không ngờ rằng chỉ một ngày sau khi viết lá thư, chị đã bị người chồng sát hại. Quý vị và các bạn thân mến, cái chết của cô dâu Việt lấy chồng đại Hàn trên đây không chỉ là thảm kịch riêng của cô. Thảm kịch của cô cũng không chỉ là nỗi đau của gia đình cô dâu 400 đô như báo VN Express đã viết trong tựa đề của bài báo. Cái chết của Huỳnh Mai hẳn gợi lên cho chúng ta thảm cảnh thương đau mà biết bao nhiêu cô dâu Việt Nam đang trải qua tại đại Hàn, tại Đài Loan, tại Trung Quốc hay tại một nơi nào đó. Thảm kịch của cô dâu và nỗi đau của gia đình các cô cũng chính là thảm kịch và nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam. Ít hay nhiều, mỗi người Việt Nam đều có thể thấy mình liên đới trong cùng một nỗi niềm ấy. Dân tộc Việt Nam đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố đau thương, nhưng có lẽ chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam lại phải bị đọa đày như thế. Người Đại Hàn khi xem trên màn ảnh truyền hình, hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam bị người chồng Đại Hàn sát hại một cách dã man, đã tỏ ra kinh hoàng và căm phẫn. Lòng tự ái dân tộc có lẽ không cho phép họ nhìn thấy một người đàn ông Đại Hàn làm nhục quốc thể khi đối xử như thế với người vợ ngoại quốc. Có người Việt Nam nào khi theo dõi thảm kịch của cô dâu Huỳnh Mai trên đây mà không căm phẫn như người Đại Hàn? Căm phẫn là phải, bởi vì chính do độc tài, bất công, tham nhũng, nghèo đói mà bao nhiêu thảm cảnh đã xảy ra cho xã hội. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Quốc nạn không phải cho những người tự xưng là đầy tớ hay công bộc của dân, bởi vì theo lời Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn, đây chính là cơ hội để họ trở thành tư bản đỏ, nghĩa là để làm giàu trên nỗi khốn cùng của người dân. Tham nhũng có là quốc nạn chăng, thì quốc nạn đó chỉ dành cho người dân mà thôi. Máu chảy ruột mềm. Đứng trước nỗi khổ của người đồng bào hay đồng loại, chúng ta không thể không cảm thấy đau như chính nỗi đau của chúng ta. Nỗi đau ấy vừa mời gọi chúng ta sám hối vì cuộc sống bàng quan dửng dưng của chúng ta, vừa khơi dậy tình người để chúng ta biết sống cảm thông, chia sẻ hơn với mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống theo lời dạy của Thánh Phaolô, vui với người vui, khóc với người khóc, để biết cảm thông và chia sẻ một cách quảng đại với mọi người, nhất là những người đang đau khổ.
Vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dấu con gian an, Chúa luôn ở cùng con. Dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng sao xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành.
bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài đi trên. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở bên con, dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nhớ như đời con.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.